Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi những người do ông Gioan sai đến đã ra về, Đức Giêsu bắt đầu nói với đám đông về ông Gioan rằng: anh em đi xem gì trong hoang địa? Một cây sậy phất phơ trước gió chăng? Hẳn là không. Thế thì anh em đi xem gì? Một người mặc gấm vóc lụa là chăng? Nhưng kẻ áo quần lộng lẫy, đời sống xa hoa thì ở trong cung điện. Thế thì anh em đi xem gì? Một vị ngôn sứ chăng? Đúng thế đó. Mà tôi nói cho anh em biết, đây còn hơn cả ngôn sứ nữa. Chính ông là người Thiên Chúa đã nói tới trong Kinh Thánh rằng: này, ta sai sứ giả của ta đi trước mặt con, người sẽ dọn đường cho con đến. Tôi nói cho anh em biết, trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, không có ai cao trọng hơn ông Gioan. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong nước Thiên Chúa còn cao trọng hơn ông. Nghe ông giảng, toàn dân, kể cả những người thu thuế, đều nhìn nhận Thiên Chúa là đấng công chính và đã chịu phép rửa của ông. Còn những người Pha-ri-siêu và các nhà thông luật thì khước từ ý định của Thiên Chúa về họ và không chịu phép rửa của ông. Đó là lời Chúa. Tôi nói cho anh em biết, khi mà chúng ta nói với ai mà bảo tôi nói cho bà biết, tôi nói cho ông biết, có nghĩa là gì? Có nghĩa là gì? Tôi nói cho mà biết có nghĩa là gì? Đó là một lời quả quyết, một lời xác định. Tôi nói cho mà biết, không biết thì tôi nói cho mà biết rồi thì tôi nói cho mà biết rõ hơn. Tôi nói cho mà biết. Hôm nay anh chị em đến đây, tôi nói cho mà biết. Ủa, chả lòng nói gì ghê vậy ta. Mình nói cho mà biết. Nói cho mà biết là sợ không? Nghe có vẻ trầm trọng không? Nghe có vẻ quan trọng không? Nghe thấy là mình phải để ý coi, lắng nghe coi ông ấy nói cái gì. Đây, tôi nói cho mà biết. Đức Giêsu, lời của Ngài nói như thế. Tôi nói cho anh em biết, trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, ai là người phàm nhân đã lọt lòng mẹ? Giơ tay. Tôi hỏi lại, ai là người phàm nhân đã lọt lòng mẹ? Giơ tay. Bà lọt, bà ai sinh đó bà? Ai sinh đó bà?
À, mẹ con.
Sao bà không giơ tay?
con điếc, con không nghe thấy.
Con điếc, con chưa nghe thấy. Chỉ có một bà điếc không nghe thấy, bà mới không giơ tay. Chứ còn tất cả chúng ta đều là phàm nhân sinh ra từ lòng mẹ. Hồi xưa mẹ tôi hay mắng tôi, mỗi lần tôi hư, tôi nghịch, mày từ lỗ đất mày chui lên. Có phải không mấy bà hay mắng con vậy, phải không mấy bà? Có phải không? Cứ mắng là mày ấy, là từ lỗ đất mày chui lên. Có nghĩa là nếu mà tao sinh ra mày ấy, thì mày phải ngoan, mày phải chịu khó, mày phải học giỏi. Còn đây mày không ngoan, không chịu khó, không học giỏi thì tao không phải là người sinh ra mày, mà mày từ lỗ đất mày chui lên. Ai là người từ lỗ đất chui lên? Không có. Nhưng mà chúng ta sẽ trở về với đất, mới trở về với đất. Mình sinh ra là từ trong lòng mẹ. Mà Đức Giêsu nói rằng, tôi nói cho anh em biết nha, đây là tôi nói cho mày biết, trong số các phàm nhân sinh ra từ trong lòng mẹ, không có ai cao trọng hơn ông Gioan. Đây là Gioan Tẩy Giả hay Gioan Tông Đồ? Gioan Tẩy Giả hay còn gọi là Gioan Tiền Giê-xu bàn lại tiền đô. Chúa mà bỏ bà biết mà bà nghe bà bỏ tiền đô. Chúa tôi Doan tiền gì? Tiền hô chứ không phải tiền đô. Lại cái bà kia lại đô đô gì đấy. Doan tiền hô hay Doan tẩy giả hay là Doan Bautista còn khác với ông Doan là Doan tông đồ, là Doan được người là người môn đệ Chúa yêu. Còn Doan tẩy giả là người mà khi Đức Mẹ đi thăm viếng bà Thánh Isabe, ông làm gì? Nhảy ở đâu? Ông nhảy trong bụng mẹ. Khi vừa nghe tiếng bà chào thì hài nhi trong lòng tôi liền nhảy mừng lên. Đấy là ông Doan tẩy giả. Cho nên Chúa Giêsu bảo rằng trong số các phàm nhân được sinh ra từ lòng mẹ, không có ai cao trọng hơn ông Doan tiền hô, Doan tẩy giả. Kỳ quá. Trời ơi, cái ông Doan tẩy giả, ông ấy làm gì mà ông được cao trọng? Ông có nhà lầu xe hơi không? Ông có con ông cháu cha không? Ông ấy có quyền cao chức trọng không? Ông ấy có nhà ở Phú Mỹ Hưng không? Ông ấy có gửi tiền ra ngân hàng Thụy Sĩ không? Không. Ông ấy có kinh doanh đất đai bất động sản không? Không. Ông có chức tước địa vị gì trong xã hội không? Có lên có hay không? Ông có chức tước địa vị gì trong giáo hội hay không? Ông có là cha không? Là thầy không? Là sơ không? Bà này lại có. Chúa tôi, ông Gioan mà là sơ, ông Gioan tẩy giả, ông không có cái chức tước địa vị gì cả. Ông ấy chỉ là người ở đâu thưa anh chị em? Ở trong hoang địa đây này. Ông là người ở trong hoang địa. Ông là tiếng hô trong sa mạc. Hãy dọn đường cho Chúa. Này ta sai người đi trước để dọn đường cho con của ta. Thì Chúa nói với Gioan như vậy. Gioan là người mặc áo đính mấy hạt kim cương, mặc áo bằng mấy hột xoàn gắn vào cúc áo. Có không? Có hột nào không? Ông mặc áo lông lạc đà. Ông ấy ăn yến xào hay là ăn bào ngư sâu chấu với mật ong. Ông ấy đi giày Adidas hay là đi dép bằng da thú, đi chân đất. Một con người mà đi chân đất, một con người mà mặc áo lông thú, một con người mà ăn châu chấu, một con người ở trong hoang địa, một con người vô danh tiểu tốt, một con người chỉ là đi trước hô lên. Mà nếu mà đi trước hô lên, nếu mà tính theo kiểu thế gian, cái người đi trước hô gọi là thằng gì? Thằng mõ. Nhớ không? Alo alo, bà con tránh ra, alo alo, là thằng gì? Thằng mõ thôi. Ấy thế mà Chúa lại bảo rằng trong số những phàm nhân sinh ra từ lòng mẹ, không ai cao trọng hơn ông Gioan. Ta thấy cái cao trọng của Thiên Chúa không phải là cái sự cao trọng của thế gian. Cao trọng của thế gian là phải đẹp, là phải giàu, là phải có quyền, là phải có chức, đúng không? Là cao trọng, đi đâu cũng được người ta chào đón, chào mừng rồi chào hỏi, vẫy tay thế này thế khác. Không, cái cao trọng của thế gian chẳng là gì trước mặt Thiên Chúa. Mà cái cao trọng trước mặt Thiên Chúa là cái con người mà thế gian coi chả là cái gì. Nhưng cao trọng trước mặt Chúa là vì ông ấy là người gắn bó với Chúa. Ông ấy là người đi trước để dọn đường cho Chúa. Ông ấy là người làm công việc của Chúa. Ông ấy là người thực hiện thánh ý của Chúa. Cho nên ông ấy là người cao trọng nhất trong số các phàm nhân từ người nữ mà sinh ra. Cái cao trọng của Thiên Chúa, cao trọng trước mặt Thiên Chúa là như vậy. Cho nên anh chị em ơi, anh chị em ơi, có buồn vì mình nghèo không? Có buồn vì mình xấu không? Có buồn vì mình không có nhà cao cửa rộng không? Có buồn vì mình không có nhà lầu xe hơi không? Có buồn vì mình không được cao trọng trước mặt thế gian không? Không, những cái đó không là gì trước mặt Chúa. Thế gian thì người ta thích cái đó, thế gian thì người ta mong cái đó, thế gian thì người ta khát cái đó. Có người bỏ cả đời ra chỉ để được cái danh, cái vọng chức tước. Và đau hơn nữa, buồn hơn nữa là có những người đã dâng mình cho Chúa rồi, đã được tiếng là từ bỏ thế gian mà đi theo Chúa rồi, nhưng rất tiếc đi vào con đường theo Chúa lại mưu cầu danh lợi, lại đi tìm chức tước địa vị, đi tìm cái chỗ ngon, rồi mũ đội hết mũ này đến mũ kia, hết chức này đến chức nọ, đội đến 4, 5, 6 chức mà vẫn chưa thỏa chí, vẫn còn muốn leo lên cao hơn nữa, vẫn còn muốn ngóc lên nữa, và vẫn còn muốn đạp người khác xuống để mình leo lên nữa. Cái đó mới là cái đáng tội, cái đó mới là cái đáng thương, và cái đó là cái đáng trách trước mặt Thiên Chúa. Chúa Giêsu nói với thánh nữ Faustina thế này: thưa anh chị em, những người thường, người giáo dân, họ không tin vào lòng thương xót của ta, họ nghi ngờ lòng thương xót của ta, ta buồn một. Nhưng những người được ta tuyển chọn mà họ lại còn nghi ngờ lòng thương xót của ta, họ lại còn không tin vào lòng thương xót của ta, họ không theo ta mà họ còn chạy theo thế gian, thì những con người ấy họ đâm vào trái tim của ta. Cái đau là đau đâm thấu vào trong trái tim của ta. Đấy, những con người mà được Chúa chọn, những con người mà đi theo Chúa, những con người được Chúa chọn để phục vụ dân Chúa mà họ không tin vào lòng thương xót Chúa, họ không đi loan truyền lòng thương xót Chúa mà họ còn nghi ngờ, còn cản phá, còn chống đối, những con người ấy trước mắt thế gian tưởng là cao trọng, trước mắt giáo dân cũng tưởng là cao trọng, nhưng những con người ấy lại là những người làm cho Chúa buồn hơn ai hết, vì họ đã xúc phạm đến chính Chúa và đâm vào chính trái tim của Chúa. Những người khác như là đánh vào da và thịt thôi, mình xúc phạm đến Chúa như đánh vào da và thịt. Còn những người ấy, Chúa cho Faustina thấy được cái hình ảnh đấy rất rõ ràng, là có những người giáo dân, có những người thường đến đánh lúc mà Chúa bị đánh đòn, đánh những ngọn roi vào Chúa, thì mặt Chúa nhìn xuống, Chúa không nói gì cả. Nhưng đến phiên mà những linh mục, những tu sĩ, những giáo sĩ đến đánh vào Chúa, thì mặt Chúa buồn rười rượi, vì chính những con người mà được Chúa yêu thương, được Chúa tuyển chọn như vậy lại xúc phạm đến Chúa qua cái việc mà họ đánh như vậy. Hình ảnh đó là họ đang phạm tội, họ đang xúc phạm đến những người khác, họ đang quay thường những người giáo dân, hoặc đang xúc phạm đến những người giáo dân thì như là xúc phạm đến chính Chúa. Cho nên thưa anh chị em thương cầu nguyện cho chúng tôi, vì nếu người giáo dân phạm tội một, đáng phạt một, thì chúng tôi, những người được Chúa chọn mà phạm tội thì phải phạt gấp trăm lần. Cho nên Chúa cho Faustina thấy rằng nhiều linh hồn, những tu sĩ, những linh mục xa xuống hỏa ngục là vì như vậy. Thưa anh chị em, vì cho nhiều thì đòi nhiều, cho ít thì đòi ít. Chúa cho chúng tôi nhiều bao nhiêu thì Chúa cũng đòi nhiều bấy nhiêu. Cho nên đừng có đi tìm cái gì cao trọng trước mặt thế gian, vì trước mặt Thiên Chúa, Gioan Tẩy Giả được Chúa gọi là người cao trọng nhất trong số những người phàm sinh ra từ trong lòng mẹ. Ấy thế mà Chúa lại đi ví thêm một cái so sánh nữa, cao hơn nữa, là nhưng người nhỏ bé nhất trong nước trời lại cao trọng hơn ông. Gioan, anh chị em nhìn đi, so sánh đi, nhìn cái này, nhìn chưa, thấy không? Thấy không? Mấy con tay? Ở ngoài kia, mấy con tay? To lên, mấy ngón? Tưởng đây là số 1, đây là nhất rồi, Chúa bảo không ăn thua gì. Cái nhất trước mặt thế gian, cái nhất ở trên trần gian này, so với người thấp nhất, bé nhất trong nước trời, người ấy còn cao trọng hơn cái số 1 ở trần gian. Vậy thì thích số 1 ở trần gian hay hạng bét ở nước trời? Hả? Hạng bét nước trời hay số 1 trần gian? Ai thích hạng bét nước trời giơ tay? Hạng bét nước trời, hạng bét mà cũng giơ tay à? Hạng bét mà giơ tay à? Hả? Hạng bét mà giơ tay à? Hả? Hạng bét mà giơ tay. Tại sao hạng bét giơ tay? Cô kia lên đây. Cô lên đây. Cô lên đây, cô trả lời cho mọi người tại tại sao cô biết là hạng bét mà cô vẫn cứ giơ tay. Lên đây.
Dạ con ao ước chỉ cần một hạng bét là được bên nước trời là được rồi ạ. Nằm con chỉ cần như vậy là đủ rồi ạ.
Ê. Bây giờ cô thử nói cho mọi người coi cô đã được ơn gì mà cô dám sắc tín rằng hạng bét nước trời cũng được rồi, cũng đủ rồi.
Dạ. Dạ con đã từng bị căn bệnh ung thư và Chúa đã chữa lành cho con. Ngay từ hôm qua con đã được bác sĩ nói với con là hoàn toàn con đã khỏi bệnh ạ.
Con tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu và con bị ung thư như thế nào, chia sẻ lại cho mọi người Chúa chữa con như thế nào.
Dạ con là Maria Hoàng Thị Kính, hiện nay con ở quận 12 thành phố Hồ Chí Minh ạ. Dạ con năm nay 37 tuổi ạ. Dạ con làm nghề dệt ạ. Con trước khi con mang căn bệnh ung thư thì con cũng đã đi khám bác sĩ. Bác sĩ báo cho con biết là con mang căn bệnh ung thư thì trong ung thư tuyến giáp ạ. Trong khi đó con nghe được thì con chưa hiểu rõ về căn bệnh ung thư. Con rất là nặng nề, tâm hồn con mệt mỏi lắm. Xong con gặp được một người chị của con, bảo con là em đừng có sợ, em hãy tin thác tuyệt đối vào Thiên Chúa. Em cứ nghĩ là chính Chúa Giê-xu mới là người chữa bệnh cho mình, là người phẫu thuật cho mình chứ không ai hết. Và con đã tin điều đó. Khi con lên bàn mổ xong thì bác sĩ báo cho con biết là căn bệnh ung thư của em đã bị di căn vào thanh quản rồi. Bác sĩ không thể cắt thanh quản của em đi được. Nếu mà cắt thanh quản thì em không thể nói được. Nhưng con không hề sợ. Lúc đó con chỉ biết ngửa mặt lên với Chúa. Con nói lại Chúa Giê-xu, con tin là Chúa gửi đến cho con thì Chúa cũng sẽ chữa lành cho con. Nếu đẹp lòng Chúa xin Chúa hãy cất đi cho con. Còn nếu không đẹp lòng Chúa thì xin Chúa hãy sờ chạm vào con người tội lỗi của con, rồi Chúa sẽ tiếp thêm sức mạnh cho con để con vượt qua được những lúc này. Xong bác sĩ nói là căn bệnh này của con thì phải điều trị phóng xạ rất là lâu. Con cũng không có sợ nữa bởi vì con nghĩ là Chúa Giê-xu là người chữa bệnh cho con rồi thì chẳng có cái gì phải sợ cả. Lúc con uống đến liều thứ hai sang liều thứ ba thì bác sĩ nhìn con cười, nhìn cái phim phóng xạ của con cười. Bác sĩ bảo là em chia tay với bác sĩ liệu có buồn không? Con lúc đó con chưa hiểu gì hết, con chỉ ngơ ngơ, con bảo là em không có buồn mấy. Bác sĩ bảo tại sao lại không buồn, phải buồn chứ. Xong con bảo là không, em không buồn. Tí bác sĩ nói là cái phim này là của em là nó là âm tính rồi, không còn gì cả. Nếu mà em sang xét nghiệm máu với siêu âm mà nó là âm tính nữa thì em ra viện được rồi. Tới lúc con đi sang làm xét nghiệm vào phòng siêu âm, cũng lúc đó con dâng lên cho Chúa, con bảo lạy Chúa Giê-xu, ngay từ lúc Chúa gửi đến cho con cho đến bây giờ con tin tưởng tuyệt đối vào Chúa, chỉ còn giây phút cuối cùng này nữa con xin Chúa, Chúa hãy sờ chạm đến con, Chúa đồng hành với con. Người ta đi siêu âm ra, người ta biết là bác sĩ báo cho người ta là còn hạch hay là hết hạch hay như thế nào, nhưng con không nghe thấy bác sĩ nói gì, chỉ lẩm bẩm trong mồm thôi. Lúc mấy chị cùng vào siêu âm với con hỏi bác sĩ nói gì với em bảo con không có nghe, em không có nghe gì hết. Tới lúc con đi vô hội chuẩn này thì bác sĩ nói là siêu âm và xét nghiệm máu em âm tính hết rồi, hãy về ăn mừng đi nha em, không còn một cái gì hết. Giờ này là em được hoàn toàn khỏi bệnh để ra viện. Ngay từ hôm qua bắt đầu con mới nghe được là kết quả cuối cùng của con. Và hôm nay con chạy đến với cha và với lòng thương xót của Chúa. Xin cha và cộng đoàn thêm lời cầu nguyện cho con để niềm tin của con với Chúa Giê-xu Ki-tô mỗi ngày một lớn hơn. Amen.
Thưa anh chị em, một người mà ung thư tuyến giáp, một người mà có đụng chạm đến thanh quản, chỉ cần đụng vô thôi thì sẽ một là câm, hai là á khẩu, ba là không nói được, bốn là nói nó cũng sẽ bị mất giọng. Mà chúng ta nghe cô ấy lên làm chứng, giọng rất rõ và lời chứng rất mạnh, lời xác tín. con đến nhận cái món quà Giáng sinh của lòng thương xót Chúa để con đi loan báo cho mọi người như là lòng mong ước của con. Đây là món quà gì con biết không?
Dạ, đây là một cái đài cha đã từng trao giảng cho tất cả mọi người. Con hy vọng rằng con nghe được những lời của cha trong đây, con sẽ thêm lòng tin và tín thác vào Chúa nhiều hơn nữa.
Người chị kia, theo chị thì hạng bét này trên nước trời, chị thấy chị mặc áo không biết lông lạc đà hay lông gì đây. Áo này lông gì?
Dạ áo.
À,
dạ áo bình thường.
Áo bình thường. Con chia sẻ cho mọi người coi, con đưa tay con bảo rằng con là nhận hạng bét trong nước trời cũng được, mà con đã được ơn gì của Chúa mà con dám nhận là thà hạng bét nước trời hơn là hạng nhất ở trên thế gian này.
Dạ con
cũng rồi.
Coi như là tại vì con là người ngoại đạo. Thứ nhất cơ là
con là người ngoại đạo. Rồi chúng ta cho một chồng ta thôi, người ngoại đạo. Người ngoại đạo mà dám giơ tay nhận hạng bét trong nước trời.
Tại vì cha với mẹ của con là nói chung là cũng có quyền lực ở xã hội. Ba con là anh hùng quân đội. Mẹ con là hoạt động cách mạng. Lúc trước bà cụ sanh con ở trong tù. Nếu mà nói ở xã hội đi đó thì không có ai có quyền hà hiếp con, hoặc là con cũng không có sợ bất cứ một cái quyền lực gì hết. Tại vì nói chung là cả dòng họ của con đều là cách mạng, chức vụ cũng lớn, địa vị cũng cao, kinh tế gia đình con cũng có. Nhưng mà đối với con thấy là bao nhiêu đó là không có đủ gì hết. Tại vì khi mà mình gặp bất cứ một cái nạn kiếp gì đó, đôi vai mình nó nhỏ bé lắm, mà những cái địa vị đó không có nói lên gì hết, nó không có giúp gì được cho mình, chỉ có ơn trên thôi. Con đi cầu xin thì con cũng được ơn rất là nhiều. Trước khi con tới đây là con bệnh, con không có thể nào ngồi dậy được. Nhưng mà con nói nếu Đức Mẹ linh thiêng cho con khỏe mạnh để ngày hôm nay con tới đây, thì 12 giờ đêm ngày hôm qua con mới đứng lên được. Con không có nghĩ rằng là sáng nay con có thể đi được tới đây. Nhưng mà con thấy rất là mầu nhiệm, mà không phải chỉ một lần mà rất là nhiều lần. Con làm kinh tế có khi là tích tắc trong gang tấc. Nếu ngày hôm đó con không có giải quyết được vấn đề là con có thể là đi vào bế tắc. Nhưng mà con tới Đức Mẹ con xin, thì con bước ra khỏi nhà thờ là con có thể giải quyết được tiền tỷ. Nên con rất là tin vào sự mầu nhiệm đó. Nên con chỉ nói là dù là con một học cát đối với Chúa thôi, con cũng cảm thấy là hạnh phúc nếu khi con có quyền lực ở cái thế gian này. Con chỉ muốn nói vậy thôi.
Con chia sẻ cho mọi người con bị những cái bệnh gì mà được Chúa chữa. Vì ngày hôm qua con nghĩ rằng mình không thể ngồi dậy được, mà chiều hôm nay con có thể đến đây được để con đứng lên mà chia sẻ cho mọi người về niềm xác tín của con rằng tất cả những cái quyền lực ở trên thế gian này không bằng là một hạt cát ở trong lòng thương xót của Chúa. Đấy là lời của cô ấy nói, thưa anh chị em. Một người ngoại đạo, một người có đầy đủ quyền lực ở trong xã hội, một người mà có thể làm được tất cả mọi chuyện với cái quyền lực ở trong tay, với những sự quen biết ở trong tay ấy. Ấy thế nhưng mà đúng như là lời của cô ấy xác tín rằng tất cả cái đó không là gì cả. Như là chúng ta vừa mới nói với nhau là Gioan Tẩy Giả là người cao nhất ở trên trần gian này mà Chúa nói, nhưng lại là không bằng một người thấp nhất, bé nhất ở trong nước trời. Cô ấy thì xác tín rằng tất cả những người hay là tất cả những quyền lực ở trên thế gian này không bằng một hạt cát trong lòng thương xót của Chúa. Nghe cho rõ đi thưa anh chị em, đây là lời xác tín của một kẻ ngoại đạo, Đây là lời tuyên xưng đức tin của kẻ ngoại đạo đấy. Những người có đạo, những người công giáo có dám xác tín rằng tất cả những quyền lực trên thế gian này không bằng một hạt cát trong lòng thương xót của Chúa hay không? Hay là chỉ đi tìm quyền lực của thế gian thôi? Hay là chỉ đi tìm danh vọng của thế gian thôi? Hay là chỉ đi tìm tiền của thế gian, tìm lợi lộc trên thế gian này, tìm mọi cái vinh quang của thế gian này thôi, dù rằng mình là người được mang danh là người bỏ mọi sự mà đi theo Chúa đấy, dù được mang danh là người hiến dâng đời mình cho Chúa đấy, hiến dâng bao nhiêu thì đòi lại bấy nhiêu để tìm cái vinh quang của thế gian này hay sao, mà không nghe lời xác tín của người ngoại đạo, tất cả quyền lực trên thế gian này không bằng một hạt cát trong lòng thương xót của Chúa. Con nói cho mọi người biết, con bệnh gì được Chúa chữa ra sao để hôm nay con đứng mạnh dạn ra đây?
Thứ nhất là con bị tim rất là nặng. Thứ hai là gần đây là con bị tiểu đường, mà đường rất là cao, tới 401. Nhưng mà nói chung là con thấy là từ khi con cầu xin con được rất là nhiều, tim con không tái phát nữa. Chứ thường thường là cứ 2-3 ngày là con xỉu một lần, 2-3 ngày là xỉu một lần. Rồi nói chung là con được rất là nhiều ơn. Nói chung là bây giờ đối với Chúa là con tin rất là tuyệt đối. Dù rằng là đối với xã hội con chưa bất cứ sợ bất cứ một cái quyền lực gì, công an cũng vậy, chính quyền cũng vậy, con có thể dám đánh công an mà con không có sợ gì hết đó. Nhưng mà đều có cái là đối với con, từ khi mà con tin vào Đức Mẹ thì con thấy là thứ nhất là con cũng bớt đi nóng nảy, thứ hai là con nghĩ là hơn thua thì không được gì hết. Mình chỉ thấy là mình thấy là cái tâm mình bình thì mình cứ giải quyết được nhiều vấn đề. Chứ còn nếu mà bây giờ bỏ ra xã hội thì con nói thiệt với cha, con không có sợ bất cứ một cái gì. Con chưa biết sợ ai, đối với bất cứ quan quyền hay là tới đâu, hay là tới sở, hay là tới bộ, hay là tới bất cứ nơi nào, bất cứ cả nước Việt Nam, bước ra tới quốc tế, con chưa bao giờ biết sợ. Nhưng mà điều có cái là cái con cần bây giờ là cái niềm tin. Tại vì con thấy là con người rất là nhỏ bé. Tại vì mình có quyền lực thì mình cũng không có thể nào đánh đổi được hết. Khi mà nạn kiếp tới mình đỡ không có được, vì quyền lực nó không có đỡ được cho mình, kinh tế cũng không đổi được cho mình. Nên thành ra con tin vào Chúa, rất tin.
Thưa chị em, nếu mà người ta bảo thì đây là người đàn bà thép. Người đàn bà thép vì không biết sợ bất cứ một cái gì. Ở Việt Nam cũng như trên thế giới, dám mạnh miệng nói như vậy đâu phải giỡn. Đâu phải là nói trong nhất thời, phải có cái cơ sở gì mới nói được như vậy. Mà tôi biết có cơ sở gì chị nói như vậy, có điều không tiện nói ra mà thôi. Ấy thế mà lại nói một cái điều làm chúng ta chưng thẩn, là khi mà nạn kiếp nó đến thì quyền lực cũng chẳng đỡ được, tiền bạc cũng chẳng đỡ được, không có gì có thể đỡ được. Và chị nói rằng bây giờ chỉ còn duy nhất niềm tin thôi. Chỉ có niềm tin mới giải thoát mình khỏi cái nạn kiếp ấy mà thôi, thưa anh chị em. Với hai căn bệnh là tiểu đường và
tim.
Và bệnh tim, thưa anh chị em, ai cứu được chị ấy? Có quyền lực nào cứu được không? Có tiền bạc nào cứu được không? Có chức vụ nào cứu được không? Căn bệnh nó có bảo thôi bà là giám đốc, thôi tôi đi chơi chỗ khác nha bà giám đốc nữa, có không? Hay là mình làm ông tổng thống bảo là tất cả thằng bệnh đi chỗ khác chơi hết, không được thằng nào đụng đến tổng thống, có được không? Có được không? Hay là cô hoa hậu thế giới, mọi người tung hô là người đẹp, là nhan sắc không có một tì vết, mà cô dám bảo tất cả mọi người ai ung thư thì ung thư, chứ con này là không ung thư, không được đụng đến con này, vì con này là hoa hậu thế giới, người đẹp của thế giới, nó có tha không? À, cho nên cô Minh, người này, người đàn bà thép này, cho chúng ta thấy được một cái điều hết sức là thực tế, mà nhiều khi chúng ta cố tình chúng ta giả ngơ không biết. Đấy là tất cả những cái quyền lực trên thế gian này mà khi gặp nạn kiếp thì không có ai có thể đỡ được ngoại trừ niềm tin. Và con chia sẻ cho mọi người, do đâu mà con có được cái niềm tin ấy?
Cho con nói với mọi người thêm được một tí. Thứ nhất là ba của con là anh hùng quân đội Quách Ngục Tỷ, con là con gái của ba con là Quách Ngục Bình Minh. Nếu mà chỉ cần nói tên tuổi của ba con thì cả nước Việt Nam ai cũng phải biết. Nhưng mà đối với con á, Mẹ con cũng vậy, mẹ con cũng là một thời ngang dọc của kháng chiến, của chống Pháp, của chống Mỹ. Rồi tới khi sanh ra con, bà cụ sanh con trong tù. Cả dòng họ nhà con đều là tướng, rồi thứ trưởng, rồi tất cả các chức vụ cao cấp. Tụi con cũng đi nước ngoài liên tục. Con chỉ nói với mọi người rằng cái gì nó cũng không qua niềm tin và đức tin. Và cái nhân cách của con người sống, tiền hay là địa vị, nó không nói lên gì hết. Tiền hôm nay nó sẽ có, nhưng mà ngày mai nó sẽ hết. Chồng của con là vua cờ bạc quốc tế Trương Quốc Phương, giàu cực kỳ nổi tiếng của thế giới, nhưng mà bây giờ anh cũng trắng tay. Bởi vì tiền nó không có nói lên được gì hết. Mấy người sạc lên mạng, nếu người nào ở Mỹ thì sẽ biết chồng con là Trương Quốc Phương, vua cờ bạc quốc tế. Nhưng mà bây giờ nó cũng hết rồi. Bởi vậy con nói với mọi người, đừng bao giờ đi theo danh vọng, hay đừng bao giờ mà đánh đổi cái địa vị của mình, hay là bỏ tiền ra mua. Tại vì địa vị khi mình không giữ được nhân cách, nó cũng bị đào thải, nó cũng bị mai một. Sau này mình sẽ hối hận. Nhưng mà nhân cách nếu mình sống đúng thì nó sẽ theo mình được cả đời. Còn niềm tin, mình chỉ cứ sống đúng, mình cầu nguyện, thì tất cả mọi thứ mình sẽ đều có. Mình có được ở đây, nó mới được vĩnh cửu, nó được, sẽ được làm mãi mãi. Còn chụp giật hay là đòi hỏi hay là đổi chác thì không bao giờ tồn tại hết. Con chỉ muốn nói vậy thôi.
Cảm ơn con rất nhiều. Con đã cho chính cha một bài học. Cái nhân cách con người nó quan trọng. Tiền bạc không có mua được cái nhân cách. Có khi vì tiền bạc mà đánh mất nhân cách của mình, đúng không con?
Dạ đúng.
Cái chức tước, cái địa vị nó không đem lại cái nhân cách của mình. Có khi vì chức tước, vì địa vị mà mình chà đạp lên người khác mà đánh mất nhân cách để có được chức tước địa vị, đúng không con?
Dạ đúng.
Cho nên cái nhân cách ấy, cái mà Chúa Giêsu nói, cái nhân cách của Gioan Tẩy Giả, người phàm sinh ra từ một người phàm mà lại là cao trọng nhất trong tất cả những người phàm, là do cái nhân cách của Gioan Tẩy Giả, đúng không con?
Dạ.
Thưa anh chị em, cảm ơn con đã cho cha và anh chị em ở đây, cũng như mọi người đang chạy theo danh vọng, chạy theo tiền bạc, chạy theo quyền lực, đang bám víu vào thế gian, rồi say mê thế gian đến mức độ quên cả Chúa, đi theo Chúa mà lại cứ chạy theo tiền bạc, đi theo Chúa mà cứ chạy theo quyền lực, đi theo Chúa mà cứ bám lấy danh vọng, cứ tìm hết chức tước này đến chức tước nọ để mà củng cố cái địa vị của mình, củng cố cái quyền lực của mình. Ở ngoài đời đã như thế, chả lẽ trong đạo cũng như thế sao? Thưa anh chị em, không thể được, không thể chấp nhận được như vậy. Nhưng thực tế nó vẫn xảy ra như thế. Cảm ơn con rất nhiều. Hôm nay cha tin chắc chắn rằng Chúa gửi con đến đây. Chỉ cần một nhân chứng ngày hôm nay đã cho chúng ta thấy sáng lên bài học của được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn ích gì. Cao trọng của thế gian nào có nghĩa gì trước mặt Chúa. Cái người đầy quyền lực của thế gian này có đáng gì bằng một hạt cát trong lòng thương xót của Chúa. Thôi, Giáng sinh sắp đến, chỉ còn hôm nay là bao nhiêu rồi? Hôm nay mười mấy?
Dạ 15.
15, chỉ còn 9 ngày nữa là đêm 24 và 10 ngày nữa là ngày 25 mừng Chúa Giáng sinh. Không biết có còn gặp lại con ở đây nữa hay không. Chúa gửi con đến, cha và cộng đoàn nghĩ rằng đây là một món quà cho tứ tuần tĩnh tâm. Trong 4 tuần tĩnh tâm này, ngày nào Chúa cũng gửi đến cho chúng ta những chứng nhân, mà những chứng nhân ấy chúng ta không biết trước được, không biết nó như thế nào. Đến giờ phút cuối Chúa bảo con lên, giờ phút cuối Chúa bảo người này lên, giờ phút cuối Chúa gửi này lên, thì họ lên. Và trong 4 tuần tĩnh tâm, chúng ta đã được nuôi dưỡng, được ăn những bữa tiệc thật là thú vị, thật là đầy màu sắc, thật là đầy những cái cung điệu trầm bổng, có những giọt nước mắt, có những nụ cười sảng khoái, có những nụ cười ra nước mắt, có những nỗi buồn thật là sâu lắng, và cũng có những niềm vui thật là rạo rực. Hôm nay còn cho cha và cộng đoàn được thấy được một sắc tín của kẻ ngoại đạo, sắc tín niềm tin của kẻ có đạo rằng quyền lực của thế gian không bằng hạt cát trong lòng thương xót của Chúa. Noel sắp đến, mời con đến nhận những món quà Noel của lòng thương xót Chúa. Chàng nghĩ rằng đối với con, hột xoàn con cũng có, kim cương con cũng có, xe hơi nhà lầu con cũng đều có hết. Nhưng đây là món quà mà có lẽ chưa ai tặng cho con trong suốt những khoảng đời vinh quang của con. Món quà này con biết là gì không?
Dạ con biết. Dạ cái máy hát.
Rồi, xin Chúa chúc lành cho con. Hàng ngày nghe 500 bài giảng lòng Chúa thương xót. Chúa chúc lành cho con.
Dạ, con cảm ơn chị.
Thưa anh chị em, có thấy món quà vui không? Thấy món quà này vui không? Thấy chứng nhân này Chúa gửi cho chúng ta lạ lùng không? Lạ lùng thưa anh chị em. Hallelujah. Vì những điều kỳ diệu Chúa làm. Thưa anh chị em, chỉ có Chúa làm. Và Chúa thương anh chị em mình lắm. Chúa thương mỗi người chúng ta lắm thưa anh chị em. Thương đến mức độ mà Chúa coi chúng ta như là người yêu của Chúa. Chúa coi chúng ta như là người bạn thân thiết nhất, mà Chúa bảo là ta kết duyên cùng ngươi. Đây này anh chị em nghe, anh chị em nghe trong bài đọc 1, đọc đi để thấy rằng những chứng nhân lên chia sẻ cho chúng ta, làm cho mình cảm thấy được rằng là lòng thương xót của Chúa quá sức là tuyệt vời. Đây nghe sách ngôn sứ Isaiah: reo mừng lên hỡi phụ nữ son sẻ không sinh con, hãy bật tiếng reo hò mừng vui hỡi chưa ai một lần chuyển dạ. Cho thấy suốt mùa vọng mà đâu có khóc lóc đâu, đâu có buồn thảm đâu, lúc nào cũng vui lên, lúc nào cũng reo mừng lên. Biệt tôi nói ơ anh chị em ơi, anh chị em nói vui mừng lên nhá. Ơ anh chị em ơi, vui mừng lên là phải giơ hai tay nhảy tưng lên chứ, vui mừng lên vui gì nói. Ơ nè anh chị em ơi, giơ hai tay thật cao lên. Ơ nè anh chị em ơi, ơ nè anh chị em ơi. Đấy, người ta phải thấy là con cái của Chúa vui mừng lên. Lý do gì mình vui mừng lên? Hãy bật tiếng reo hò mừng vui hỡi ai chưa một lần chuyển dạ. Vì con của phụ nữ bị bỏ rơi thì đông hơn con của phụ nữ có chồng. Hãy nới rộng lều ngươi đang ở. Chúng ta đang làm nới rộng cái lều, thấy không? Hồi xưa nó xíu như vậy, rồi Chúa cứ gửi người đến, dần dần cái lều lòng thương xót được nới ra tới kia rồi. Anh chị em thấy không? Sát tới cái bờ hồ đó, bên kia hàng rào là hết này đó, mà nới tí nữa là rớt xuống hồ luôn. Hãy nới rộng lều ngươi đang ở. Nới rộng lều hay là gỡ lều? Nới rộng lều hay gỡ lều? Ai đến gỡ lều mình có cho không? Cho không? Không, không ai được phép gỡ lều, chỉ có nới rộng lều thôi. Cuộc sống này là nới rộng chứ không gỡ bỏ. Nhưng cái gì tốt, cái gì đẹp thì phải nới rộng nó ra. Hà cớ gì mà gỡ bỏ? Chỉ cái gì xấu, cái gì hư, cái gì dở, cái gì bệnh mới gỡ bỏ. Tại sao cái đang đẹp mà đòi gỡ bỏ là sao? Gỡ không? Gỡ không? Mà là nới rộng, hãy nới rộng lều ra, không ai được phép gỡ bỏ. Hãy nới rộng lều ra, căng các tấm bạt ra. Căng bạt ra, căng chưa? Thế anh chị em thấy bạt mình căng không? Thấy anh kia có bạt căng chưa? Cái bạt nó trùng xuống thì căng nó ra, để cho mưa nó, nước nó chảy xuống, để cho nắng nó không hắt vào con người. Nới rộng lều và căng bạt ra. Đối với Thiên Chúa lúc nào cũng là mở. Và Đức Giáo Hoàng Francisco nói rằng giáo hội của chúng ta phải là giáo hội mở chứ không có đóng. Hãy mở tung các cửa nhà thờ ra. Đức Giáo Hoàng Francisco nói như vậy. Cho nên tôi đập luôn cái tường này, mở tung ba cái cửa, được không? Chịu không? Coi còn chỗ nào đập nữa không? Tôi thú thật với anh chị em, cái này nói thật lòng mà chưa dám làm. Tại vì mỗi lần đứng trên này nhìn xuống dưới ấy, chỉ thấy tội nghiệp cho những anh chị em ngồi sau hai cái tường nhà thờ. Anh chị em đứng sau, ngồi sau tường có thấy gì không? Không. Anh chị em đứng sau cái tường kia có thấy gì không? Không. Mà nếu mà đập luôn được hai cái tường này ra làm một cái cửa to chắc là sướng lắm. Nhưng mà nếu mà đập ra cái tường mà làm một cái cửa thì cái nhà thờ nó sập, bởi vì nó không có gì đỡ. Nhiều khi cũng xót xa lắm, tôi đứng đây tôi nhìn tôi thấy tội quá. Mỗi lần dâng lễ nhìn trên này xuống nhìn thẳng thì thấy liếc bên phải thì bị kẹt, liếc bên trái cũng bị kẹt, rồi bên đây cũng thấy những người đang ngồi sau bức tường, họ tưởng tượng họ đi lễ mà cứ phải ngồi trước mặt là cái tường, rồi chúc bình an cũng gật cái tường, rồi bái Chúa cũng gật cái tường, chịu nổi không? Không chịu nổi. Trên vô những ngôi nhà thờ mà có những cột thật to mà những người ngồi sau những cái cột đó thấy tội nghiệp, tội nghiệp lắm. Làm sao phải bỏ bớt cái cột ra, làm sao bỏ bớt những cái cửa ra để giáo hội là giáo hội mở, mở cả theo nghĩa vật chất, theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, nghĩa tinh thần nữa. Quan trọng hơn là mở đây nè, nghe Chúa nói, không phải tôi nói nhỉ, nghe Chúa nói, nghe không? Căng tấm bạt ra, đừng hẹp lòng hẹp dạ, thấy chưa? Chúa đang nói là nới rộng lều, Chúa đang nói là căng tấm bạt, rồi Chúa nói tiếp đừng hẹp lòng hẹp dạ. Vậy là nới rộng lều có nghĩa là cái gì? Mở cái gì? Mở lòng hay mở cửa? Mở cửa và mở lòng. Đó là mở lòng, đừng hẹp lòng hẹp dạ. Có những người ta nói người nó hẹp hòi lắm, người nó ích kỷ lắm, có nghĩa là nó so đo, nó tính toán, lúc nào nó cũng chỉ biết bo bo giữ của, lúc nào nó cũng chỉ biết giữ cho nó mà không biết mở ra cho người khác. Hẹp lòng hẹp dạ, này là hay chấp nhất lắm, này hay giận dai lắm, này hay gì đó gọi là hẹp lòng á. Hẹp lòng có nghĩa là chỉ biết nghĩ đến mình thôi, thấy không? Vì mình tĩnh tâm 4 tuần tĩnh tâm, anh chị em vào trong sa mạc, sa mạc có cửa không? À, thấy không? Anh chị em vào trong sa mạc là biển cát hoang vu, nắng đốt thiêu lửa cháy. Sa mạc hoang vu ơi, cái bài gì đó mà biển cát hoang vu là vào trong cái sa mạc không có cửa, không có cửa rã gì cả. Chúng ta được mời gọi tĩnh tâm đi vào trong sa mạc, nó thấy là một cái sự mênh mông, cái sự hoang vắng, hoang vu. Và như vậy lòng mình mới mở ra được. Thú thật với anh chị em, về đây tôi thích nhất là ban đêm và buổi sáng sớm. Ban đêm mà lúc anh chị em về hết rồi đó, quét dọn xong hết rồi, cửa rã rồi, điện dây tắt hết rồi, đến đứng đây trước Chúa như đêm hôm qua, nhìn lên sau 3 đêm trời mưa tầm tã u ám, đêm hôm qua nhìn lên thấy ánh trăng xuất hiện. Mấy em về trễ nói trời, chỉ có đứng ở đây mới nhìn được mặt trăng mà thôi, chứ đi chạy vào thành phố là cái ngôi biệt thự nó che hết, có thấy trăng không? Không, chả thấy gì trăng sao gì cả, chỉ thấy những ngôi biệt thự nhà cao tầng. Còn đây đồng hoang vu thấy mặt trăng sáng, tôi bảo ngon rồi, báo hiệu là ngày mai trời nắng rồi, trăng lên rồi, là nắng lên rồi. Thì tôi thấy rằng là ở đây thú vị ở cái nhà mình thì bé, nhưng mà không gian thì nó rộng, nó sướng ở cái chỗ đó. Còn ở thành phố thì nhà thì to mà không gian lại hẹp, cho nên nhiều khi cái lòng mình nó cũng hẹp hòi, hẹp lòng hẹp dạ, hẹp lòng hẹp dạ. Chả biết đóng góp, chả biết chia sẻ, chả biết phục vụ, chả biết cho đi, chả biết dấn thân. Nó hẹp lòng hẹp dạ lắm. Hơi tí thì nó bắt bẻ, hơi tí thì nó bắt chữ, hơi tí thì nó bẻ chữ, rồi nó tìm mọi cách để nó hãm hại người khác. Hẹp lòng hẹp dạ lắm. Còn con người mà mở rộng lòng, mở rộng lòng, sống thoáng, sống thoáng, ta thấy sướng lắm thưa anh chị em. Không có phải gì lo nghĩ, không phải gì lo buồn, không phải giận hờn ai cả. Người mà hẹp hòi, hẹp lòng hẹp dạ, lúc nào cũng tính toán, mệt không? Mệt không? Người hẹp lòng hẹp dạ lúc nào cũng so đo, hẹp mệt không? Mệt không? Mệt chứ trời ơi. Hôm nay còn có bao nhiêu à, cho đi còn bao nhiêu à. Còn những người mà rộng, ôi cứ cho đi có sao đâu, rồi Chúa cho cái khác, lo gì, không có thì thôi có sao đâu. Đúng, hẹp lòng hẹp dạ, đã có rồi cứ muốn lấy thêm, đã có rồi còn muốn chiếm của người khác là sao?
sao mà ích kỷ hẹp hòi thế, bao nhiêu cũng không đủ, muốn một thì đòi mười, mười thì đòi trăm, trăm đòi ngàn gì đó, được ngàn mét vuông rồi chưa chịu ngàn mét vuông, còn muốn ngàn hai chưa chịu, muốn hai ngàn, hai ngàn chưa chịu, muốn năm ngàn bao giờ mới chịu, cuối cùng chết cũng về mấy lỗ, mấy tấc, nhà có bao nhiêu tấm, chết cũng còn mấy tấm, mấy tấm, sáu tấm thôi, hâm hố làm cái gì, có một trăm tấm đi, nhà làm trăm tấm đi, chết cũng còn mấy tấm, tôi không có tấm nào, chết tôi cũng được mấy tấm. À ngon không, phải bất tâm mà lo lắng chi cho nó khổ, hẹp hòi hẹp lòng hẹp dạ chi, không biết cho đi, không biết mở rộng, không biết chia sẻ cho người khác. Tính tâm là mình ngồi mình nhìn lại, à thì ra Chúa bảo phải căng nới rộng cái lều, hãy căng cái bạt ra, có nghĩa là phải mở ra, mở ra. Vì thế gian này nó có cao trọng mấy đi chăng nữa thì nó có là cái gì đâu so với người bé nhất trong nước trời. Mà muốn được vào nước trời thì hẹp hòi, hẹp lòng, hẹp dạ. Cửa nước trời có mở không? Cửa nước trời có mở không? Ông bị ông ôm một tấn vàng đi, ông vào nước trời, Phêrô bảo bỏ tấn vàng nó vào nước trời, có bỏ không? Ngu gì bỏ. Muốn vào nước trời mà không chịu bỏ tấn vàng thì làm sao mà vào? Cửa nước trời nó hẹp, cho nên là có anh chàng anh ấy vào trong bảo là phải ăn chay thì mới vào được cái cửa hẹp. Cái ăn chay xong anh vào trong cái cửa hẹp, vào trong đó đổi đồ ăn, anh lại ăn no, ăn to quá, to quá lúc ra lại không lọt. Khổ không? Lại phải ăn chay lại rồi mới ra khỏi cái cửa thì khổ quá. Mở rộng lòng đây thưa anh chị em, đừng có hẹp hòi ích kỷ nữa, mở rộng lòng. Rồi sao nữa? Nới dây thừng dài thêm, nối dây thừng dài thêm, đóng cọc lều cho chắc, vì ngươi sẽ tràn ra hai bên tả hữu. Đây tràn hết ra cả đường đi rồi đây này, chứ phải đâu nữa. Vì ngươi đã tràn ra hai bên tả hữu, dòng giống ngươi sẽ thừa kế các dân tộc và đến ở trong các thành bỏ hoang. Anh chị em đang đến ở trong nơi hoang tàn, hoang vu, hoang phế đây. Anh chị em đến là làm cho cái sa mạc này nó trở thành ốc đảo của lòng thương xót đây. Đó Chúa nói đấy. Và đừng sợ chi, ngươi sẽ không phải xấu hổ, chớ e thẹn, ngươi sẽ không phải nhục nhằn. Thật vậy, ngươi sẽ quên hết nỗi hổ thẹn tuổi thanh xuân và không còn nhớ bao nhục nhằn thời quá buộc. Chúa nói đừng sợ chi, Chúa nói chớ e thẹn. Lặp lại, Chúa nói đừng
sợ chi,
đừng sợ, đừng sợ chi, đừng
sợ,
đừng sợ chi, đừng
sợ chi,
chớ e thẹn, chớ đừng chớ đó, đi về đó, ra ngoài cứ mạnh dạn mà bước đi, chẳng sợ gì cả. Chúa bảo đừng sợ chi, mắc cỡ quá, em nghèo quá em mắc cỡ, em xấu em mắc cỡ, em không có địa vị gì em mắc cỡ. Chúa bảo chớ. Ôi giời ơi, Chúa nói to mà mình nói bé. Chớ. Đừng
chớ.
Thật vậy, đứng cùng ngươi sánh duyên cầm sắt. Ai với ai là người sánh duyên cầm sắt? Ai với ai? Nếu mà người thế gian đó, ai với ai sánh duyên cầm sắt? Một nam với một. Nam với một nam à? Khổ quá, bây giờ một nam với một nam nó sánh duyên cầm sắt có chịu nổi không? Rồi bây giờ một nữ với một nữ nó sánh duyên cầm sắt có chịu nổi không thưa anh chị em? Vậy mà bây giờ nó có đấy mới chết chứ. Mà được nhiều nước nó chấp nhận mới chết chứ, đi ngược hết tự nhiên và trái của những cái luật của Thiên Chúa rồi. Đấng sánh, đấng cùng ngươi sánh duyên cầm sắt chính là đấng đã tác thành ngươi, tôn danh người là Đức Chúa các đạo binh. Chúa đấng dựng nên con, vậy mà Chúa lại kết duyên cầm sắt với con. Thử suy nghĩ coi, có một Thiên Chúa nào, có một thần nào mà dựng nên mình xong lại kết duyên với mình hay không? Suy nghĩ đi, vào trong sa mạc tĩnh tâm mà suy nghĩ thử coi. Lạy Chúa, Chúa dựng nên con mà Chúa lại kết duyên với con là sao? Người ta nói rằng nồi nào úp vung nấy, mà nồi của Chúa là nồi của lòng thương xót. nồi tròn, nồi đẹp, nồi bóng. Còn cái vung của con là vung gì? Vung méo, vung lệch, vung vỡ, vung mẻ, vung ghẻ, vung lở, vung đồng nát, vung lạc son. Vậy mà vung lạc son lại úp vào cái nồi kim cương. Nghĩ đi. Mà Chúa bảo không sao cả, Đấng tạo nên con sẽ kết duyên cùng con. Có sướng không thưa anh chị em? Có hạnh phúc không? Đây, cái đó là cái mà cái người phụ nữ vừa, người đàn bà thép vừa mới nói đấy. Quyền lực của thế gian không bằng hạt cát trong lòng thương xót của Chúa là vậy đấy. Vì hạt cát trong lòng thương xót Chúa là được kết duyên, xe duyên với Chúa. Đấng chuộc ngươi về chính là Đức Thánh của Israel, tức hiệu người là Thiên Chúa toàn cõi đất. Phải Đức Chúa gọi ngươi về như người đàn bà bị ruồng bỏ, tâm thần sầu muộn. Người vợ cưới lúc thanh xuân ai mà rẫy cho đành. Thiên Chúa ngươi phán như vậy: trong một thời gian ngắn ta đã ruồng bỏ ngươi, nhưng vì lòng thương xót vô bờ ta sẽ đón ngươi về tái hợp. Trong thời gian ngắn ta ruồng bỏ ngươi vì ngươi ngoại tình, vì ngươi tội lỗi, vì ngươi chạy theo tà thần, chạy theo tiền bạc, theo danh vọng chức tước. Ta kết duyên với ngươi mà ngươi bỏ ta, ngươi đi chạy theo quyền lực, danh vọng chức tước như người phụ nữ, người đàn bà thép ấy nói. Nhưng lòng thương xót của ta, ta lại rước ngươi về, đưa em về dưới mưa, lại đưa nàng về dinh khớp con ngựa ngựa ô. Chúa lại đưa chúng ta về dinh, nơi tòa của lòng thương xót. Cha đang ngồi tòa giải tội đấy anh chị em. Ra đi, đến đó đi, đến đó Chúa đang đón ta để rước ta về đấy. Ở đây thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, Chúa Nhật, chiều nào cũng từ 3 giờ đến 7 giờ có các cha đến ngồi tòa giải tội. Nơi ấy là điểm hẹn hò, nơi ấy là nơi mà Chúa rước ta về. Một thời gian Chúa giận mày bệnh quá, chạy theo tà thần, theo tội lỗi bệnh quá. Bây giờ Chúa bảo ta rước con về, xóa hết tất cả lỗi lầm vì lòng thương xót của ta vô bờ, ta đón ngươi về tái hợp. Lúc lửa giận bừng bừng, ta đã một thời ngoảnh mặt chẳng nhìn ngươi. Khi không anh lại ngoảnh mặt làm ngơ. Lúc lửa giận bần, lửa giận bừng bừng, ta đã một thời ngoảnh mặt chẳng nhìn ngươi. Nhưng vì tình nghĩa ngàn đời, ta lại trách lòng thương xót. Đức Chúa Đấng cứu chuộc ngươi phán như vậy: ta cũng sẽ làm như thời Noe. Lúc đó ta đã thề rằng hồng thủy sẽ không tràn ngập mặt đất nữa. Cũng vậy nay ta thề sẽ không còn nổi giận và hăm dọa ngươi đâu. Chúa thề không còn nổi giận và hăm dọa ta nữa. Vậy mà mình cứ nổi giận, cứ hăm dọa người khác là sao? Chúa không hăm dọa mà mình đi hăm dọa người khác. Chúa không nổi giận mà mình đi nổi giận với người khác rồi hăm dọa người khác. Núi có dời có đổi, đồi có chuyển có lay, tình nghĩa của ta đối với ngươi vẫn không thay đổi. Núi có đổi, đồi có chuyển có lay, tình nghĩa của ta đối với ngươi vẫn, tình nghĩa của Chúa đối với chúng ta vẫn to lên. Núi có đổi, chuyển có lay, mọi sự có thể đổi thay, nhưng tình nghĩa, lòng thương xót của Chúa đối với ta vẫn. Giao ước hòa bình của ta cũng
không thay đổi.
Đức Chúa là Đấng xót thương ta phán như vậy. Cho dù núi có đổi, mọi sự có thay, nhưng lòng thương xót Chúa dành cho mỗi người chúng ta vẫn
không thay đổi.
Cho dù ta có tội lỗi, cho dù ta có phản bội, cho dù ta có lỗi ước quên thề, nhưng lòng thương xót của Chúa lại đón rước ta về. Vì người đã kết ước xe duyên với ta, cho nên Ngài vẫn không bao giờ thay đổi.